Chương 18, chấn động khi La Phong đi tìm căn nhà tu luyện mà Luyện Lạc đã sống trước kia, thì đại vũ trụ giả định, khu thái sơ trong Vũ Tương Sơn, ở sân tu luyện của trang viện nơi Dung Quân sống. Sư phụ, sư phụ, thanh niên dã nhân Dung Quân vác liệt địa đao cung kính hành lễ, phía trước hẳn đang có một nam tử vóc người hùng vĩ, mặc đồ luyện công đơn giản. Nhìn nam tử này, ta cảm giác như nhìn một hắc động không gian, làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại kính sợ. Một ánh mắt cũng như có thể xuyên qua cả không gian vũ trụ. Hắn chính là nguyên thần vũ trụ quốc chủ, một tồn tại đã không biết bao nhiêu năm, một tồn tại vĩnh hằng cổ xưa, xa xưa hơn tuổi của rất nhiều hành tinh ngàn lần vạn lần. Nguyên thần quốc chủ gật đầu, ta bây giờ sẽ diễn luyện phủ đầu tiên trong cự phủ hỗn độ bia. Nhưng quần mắt lóe sáng, nguyên thần quốc chủ duỗi tay, trong tay tự động xuất hiện một thanh cự phủ, đồng thời giữa sân tu luyện không gian chợt biến ảo thành cảnh vũ trụ tinh không. Thấy rõ rồi chứ? Đôi mắt nguyên thần quốc chủ thâm sâu khôn lường, như ẩn chứa một không gian vũ trụ. Hắn giơ cao cự phủ lên trong tay, nhất thời cả người trong nháy mắt chợt như hóa thành một thanh cự phủ mút trời. Chỉ cần uy năng từ luồng ý chí hùng hồn của cự phủ đã có thể làm cả không gian run lên như muốn vỡ ra. Phủ, vung phủ. Nguyên thần quốc chủ lạnh lùng vung cự phủ trong tay, trong nháy mắt tinh không như giấy chợt mương trệ, sau đó vỡ tung ra. Đến cả những hàng tĩnh phía trước cũng bị cắt vỡ ra, rồi sau đó cả không gian tu luyện đều rung động, rồi lập tức tinh không chợt tiêu tán, khôi phục cảnh bình thường. Hả, những quân trợn tròn mắt, trong đầu lần lượt lóe lên cảnh vừa rồi nâng phủ, ý chí sức mạnh vương tụ đến cực hạn, vùng búa, không gian ngưng trệ, rồi sau đó như một tờ giấy vỡ tung ra. Cự phủ hỗn độn bia là tấm thâm ảo nhất trong số các tấm bia hỗn độn. Nguyên thần quốc chủ lạnh lùng nói, ngươi hiểu được phủ đầu tiên, sau khi vượt qua thông thiên kiều tầng thứ tư, ta sẽ trở lại diễn luyện cho ngươi phủ thứ hai. Dạ sư phụ, nhưng quân cung kính. Nguyên thần quốc chủ khẽ gật đầu, khóe miệng khẽ nhích lên, tựa hồ nở nụ cười, rồi lập tức biến mất. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Sau khi sư phụ rời đi, dã nhiên Nhung Quân kích động vô cùng, đôi mắt lóe sáng. Phủ đầu tiên nguyên lai là thi triển như vậy. Nguyên thần vũ trụ quốc chủ kỳ thật khi thi triển đã cố ý làm động tác thật chậm, dụ ý để dẫn dắt Nhung Quân cảm thụ, giúp Nhung Quân có được cảm ngộ bước đầu lớn nhất. Nghĩa phụ, hãy chờ xem. Nhìn đồ man đi đến kèo nhảy, dã nhiên Nhung Quân thấp giọng thì thào, lập tức bắt đầu không ngừng nghiên cứu phủ đầu tiên, là phủ đầu tiên của cự phủ hỗn độn bia. Đích xác nó rất huyền diệu khó lường, nếu hiểu được phủ đầu tiên, hắn có thể dễ dàng đánh bại cả thiên tài tuyệt đỉnh Bá Lan. Dù sao Bá Lan lúc trước cũng chỉ vượt qua tầng thứ hai ngoài hỗn độn thành. Nguyên lai đây là đệ tam bảo của hỗn độn thành. Thanh niên áo trắng Bá Lan vác huyết kiếm đứng ở cửa hỗn độn thành, nhìn vào tấm bia đá khổng lồ dựng đứng, ba chữ đệ tam bảo làm đôi mắt lạnh giá của hắn lóe lên chút tinh mang. Sư phụ, phụ, người bảo ta đạt tới bất hủ rồi hãy tìm ngươi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới bất hủ, nhất định sẽ như vậy. Bá Lan, trong ngàn vạn lần thiên tài chiến đã qua, hắn có thể xếp vào loại thượng đẳng. Mặc dù hắn nghe nói có một vũ trụ quốc chủ nhận Nhung Quân làm đệ tử, nhưng trong lòng hắn trước giờ không coi những người khác là đối thủ. Trong lòng vô địch, do đó không đầu địch nổi. Đối thủ của hắn chính là bản thân hắn. Nhanh hơn, đạt tới bất hủ nhanh hơn, trở thành siêu cường giả trong bất hủ phong hầu phong vương. Bá Lan thầm nhủ nguyên nhân chính là có tín niệm cực cao. Sau đó hắn tiến bước rất cao trong quy luật bản nguyên không gian, cảm ngộ không gian rất mạnh, tự nhiên cũng cảm ngộ các loại thuộc tính năng lượng thuộc về không gian rất mạnh. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể nghiên cứu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bất kỳ một loại nào. Năm loại này rất phù hợp với không gian, nhưng hắn lại chọn phong, vì bản nguyên vì phong, lôi điện, ánh sáng và thời gian rất phù hợp. Hắn dã tâm rất lớn, còn đáng sợ hơn cả thời gian giới chủ. Nhưng nói về thiên phủ, hắn cũng mạnh hơn rất nhiều so với thời gian giới chủ. Hắn có vốn mà. Nhung Quân có nguyên thần vũ trụ quốc chủ làm sư phụ, nên thiên phủ chiến đấu bản thân cũng rất mạnh. Bá Lan càng chưa bao giờ để bụng những người khác. Đối thủ của là hắn. Những thiên tài như Huyễn Ma Gia Lai Tây, Ô Tạp, Ngà Thần, Tương Mạc, Tương, Lũ Vân 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 đều có niềm tin nhất định có thể đi tới ngày hôm nay. Không có một ai dễ dàng chịu thua. Họ còn muốn lên đầu khu Thái Sơ, công kích vào khu Nguyên Thủy, như thiên tài Lưỡng Vân ở khu Nguyên Thủy. Bây giờ, bị Nhung Quân ép đầu, há có thể cam tâm, khí lưu hỗn độn phiêu đáng. Là phòng bí trên đường, nhìn một căn nhà tu luyện phía trước. Trên vách tường căn nhà tu luyện này có một nhóm văn tự cửu vũ lưu phái phàm. Là trên vách tường có văn tự của các trường phái. Vậy có nghĩa là căn nhà tu luyện này thuộc về một trường phái, một căn nhà tu luyện công cộng, cầm chiếm dụng riêng. Dù sao ngoại trừ 52 tấm bia hỗn độn, tại hỗn độn thành vẫn có rất nhiều bản khác trên các sân thượng vô cùng xuất sắc. Do đó những căn nhà đó đều trở thành căn nhà tu luyện công cộng, ai cũng có thể tới quan khán. La Phong lúc trước tuyển 112 cái, trong đó có 108 cái đi đều là những căn nhà tu luyện công cộng, người sáng lập Phiêu Huyết. Vậy là, hóa ra năm đó đã sống tại đây, lúc trước ta chọn được 112 căn lại không hề có nơi này. La Phong thầm thản, biết sao được, hỗn độn thành thật sự quá lớn, vô số những căn nhà tu luyện. Ngắn ngủn 8 ngày mà tiến hành lục soát từng bản khác thì nhất định không có cách nào đắm chìm nghiên cứu được, chỉ lướt qua trong một thời gian ngắn rồi phán định. Tiến vào trong chỗ ở, chẳng mấy chốc dọc theo thang lầu đi lên sân thượng. Sân thượng dài rộng đều là 100 thước, trên có một vài bản khắc tùy ý loạn thất bát tao, đồng thời còn có vài dòng văn tự rất kỳ lạ. Đây là căn nhà tu luyện của thiên tài luyện lạc cả. La Phong nghi hoặc nhíu mày, chân diễn vương chính đã đề cử ngôi nhà này sao soát. La Phong nhảy xuống sân thượng, dừng lại trước cửa, nhìn số hiệu trên khung cửa, đúng là số 292-89-81. Đúng số rồi, chính là nơi này. La Phong nhảy lên sân thượng, bản khắc trên sân thượng. La Phong cẩn thận quan khán tất cả kiến trúc ở hỗn độn thành cơ hồ dung cùng một loại quán thạch. Loại quán thạch xuất hiện ở vũ trụ nguyên thủy này, cho dù ước vạn năm cũng không mục nát, rất thần kỳ. Bản khắc trên đó trải qua ước vạn năm vẫn rất rõ. Kiếm ý, La Phong nhìn những bản khắc tùy ý bất trật tự trên sân thượng, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thật kỹ. Trong những bản khắc nhìn như tùy ý ấy đích xác không ít thứ cùng có kết nối với cửu vũ độn bia A. Có cảm giác cửu vũ hỗn độn bia, nhưng vụn vặt không thành hệ thống. Có tác dụng gì chứ? Nhưng chân diễn vương bảo ta tới nơi này. La Phong lướt mắt nhìn, đột nhiên thấy bên bờ sân thượng có vài hàng chữ kỳ lạ. Ba tháp, phiên dịch, lại hộ ta một chút, xem thử đó có nghĩa gì. La Phong nói, không thành vấn đề. Ba tháp nhanh chóng dịch ra. La Phong nhìn đoạn văn hiện lên trên màn hình bảo vệ tay. Ta, luyện lạc, cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia, trải qua 3.000 năm tìm hiểu, rốt cục sáng tạo ra phiêu huyết bí điển. Ha ha, phiêu huyết thành công. Ba bước đồ họa đầu không còn gì bí ẩn với ta nữa rồi, tất cả đều vô cùng thấu triệt. Ba bước đồ họa chính là căn cơ để cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia. Căn cơ của ta vững chắc không mới đi vương bước đồ họa. Người khác cho dù tìm hiểu 4 bước đồ họa, nhưng cảm ngộ về không gian không nhất định cao hơn ta. Bước thứ 4, bước thứ 5, bước thứ 6 cần phải tu luyện như thế nào, ta cũng nắm chắc 10 phần. Tương lai tất thành bất hủ, nhất định phong vương. Mấy dòng văn tự cộng lại 108 từ. Nhưng sau khi phiên dịch ra tiếng Hán, số chữ hơi khác biệt một chút. Tự tin như vậy sao? La Phong kinh hãi. Một đoạn thoại này ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt. Cho dù cách nhau ước vạn năm, La Phong cũng nhìn thấy được viễn cổ xa xôi. Một thiên tài tuyệt thế, sau khi sáng tạo ra phiêu huyết, tin tưởng 10 phần vào tương lai, sau đó lưu lại đoạn thoại này. Bích Sát, tốc độ tiến bộ của hắn Bích Sát kinh người, sau khi đột phá trở thành bất hủ, trực tiếp được phong hầu. Trực tiếp được phong hầu. Khi hắn ngã xuống thì tuổi thọ cũng chưa tới 10 vạn tuổi. Nếu sống thêm một chút, việc phong vương e rằng cũng không thành vấn đề. La Phong thầm gật đầu, với tốc độ tiến bộ của đối phương, chắc chắn không thua gì Bá Lan cả. Đứng trên sân thượng, La Phong trầm mặc hồi lâu. La Phong, ba tháp gọi, Luyện Lạc nói không sai. Ba bước đầu là căn cơ của cửu vũ hỗn độ bia. Phiêu huyết được chân diễn vương tôn sùng là loại bí pháp cơ sở nhất. Hắn đã có thể sáng chế ra bí pháp như vậy. Hiển nhiên cảm ngộ ba bước đồ họa đầu đã đạt tới trình độ có thể nói là đứng đầu rồi. Cơ sở càng mạnh, sự phát triển về sau càng mạnh. Tựa như người xông vào tầng thứ nhất thông thiên kiều, đối thủ chỉ sử dụng có 3 thanh kim kiếm, nhưng lại có thể phát huy thực lực mạnh hơn so với việc ngươi sử dụng 9 thanh kim kiếm thiên kiếm kiếm thức. La Phong sớm đã biết về tầm quan trọng của cơ sở. Có thể kiến tạo thành một cao ốc cao chọc trời thì đầu tiên phải có căn cơ càng vững chắc, thành tựu càng kinh người. Căn cơ của Luyện Lạc hiển nhiên tôi có thể nói là tới mức độ bình cao nhất. La Phong trầm mặc nhìn mấy dòng văn tự. Lặng lẽ nhìn. Nhìn gì thế? Có nghe ta nói chuyện không? Ba tháp bất mãn nghèo lên. Đừng làm ồn, La Phong vẻ mặt trịnh trọng, đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào 108 văn tự kỳ dị mà căn bản hắn không hiểu gì cả. Trần Diễn Vương bảo ta tới xem, hẳn là chính là xem 108 văn tự này. A, ba tháp giật mình, lúc trước ta còn chưa phát hiện, nhưng xem một lúc lại cảm giác được rồi. Đôi mắt La Phong vẫn nhìn như đóng đinh vào hàng chữ 108 văn tự này. Mỗi văn tự đều có ý cảnh khác nhau, nhưng cả 108 văn tự kết hợp cùng nhau lại hình thành một thứ viên mãn vô cùng, làm cho người ta nếu không cẩn thận thì không phát hiện thấy chúng 108 văn tự đó. Kỳ thật cái nào cũng có một ý cảnh khác nhau. Trong đầu La Phong lóe lên bức đồ họa cửu vũ hỗn độn bia thứ 3, Bước đồ họa thứ ba là bạo vũ đồ, tổng cộng có 108 giọt mưa. Đáng sợ, quá đáng sợ. Trong mắt La Phong khó nén được vẻ khiếp sợ, hắn lại đem tất cả ý cảnh của bạo vũ đồ toàn bộ thông qua 108 văn tự biểu đạt ra đây. Mặc dù còn chưa nhìn thấu, nhưng cẩn thận nhận thức, sự một so với một cũng có thể phát giác ra. So với những giọt mưa vô cùng trừu tượng, những nét bút phức tạp, những nét bút tựa như kiếm chiêu lại có vẻ hình tượng hơn. Lúc trước khi tìm những tin tức, cho thấy phiêu huyết là bí pháp dùng kiếm. Đúng, mỗi văn tự này đều là một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này hoàn toàn thuyết minh căn cơ của cửu vũ hỗn độn bìa. La Phong rút cục ý thức được, thiên tài tên là Luyện Lạc năm đó đáng sợ như thế nào. Không thể không thán phục, La Phong đã hoàn toàn mê muội vào 108 văn tự này. Hắn so lại với những gì quan khán cảm ngộ ở cửu vũ hỗn độn bìa, cố gắng từ đó tìm kiếm ra sơ vết của 108 bộ kiếm pháp này,